đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ trên gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ trên gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ trên gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ trên gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy và quý sư cô, trong bài 7 chúng ta nghiên cứu về phần đầu của chương 4 kinh Thủ Lăng Nghiêm với chủ đề Bội Trần Hiệp Giác. Cốt lõi của quyển thứ tư kinh này nhằm mà khẳng định với chúng ta rằng là trong quá trình sống, các giác quan của con người đó đã trở thành như là nền tảng căn bản của sự tu tập và chuyển hóa. Thành công trong tu tập hay không liên hệ và lệ thuộc hoàn toàn vào công việc làm chủ các giác quan. Đại diện đương cơ của phần này đó là tôn giả Phú Lô Na đặt ra ba câu hỏi lớn mà theo đó Đức Phật đã lần lượt phân tích nghệ thuật ngược với trần lao, thuận với dòng thánh. Câu hỏi 1: nếu 6 giác quan, 6 đối tượng trần cảnh, 12 xứ, 18 giới vốn hình thành lên thế giới quan và nhân sinh quan đều thuộc về Như Lai Tạng, thì bản tánh của chúng vốn là trong sạch, tại sao có tình trạng bỗng sinh ra các tướng hữu phi như là núi sông, đất đai, thành hoại, hoại thành theo một tiến trình không kết thúc? Câu hỏi 2: nếu địa đại có bản tính viên dung cùng pháp giới trạm duyên thường trụ thì làm sao dung nhập được thủy đại? Nếu thủy đại cùng khắp thì quả đại chẳng thể sanh ra, sao có thể khẳng định rằng tính cách của thủy quả đều cùng khắp hư không, lại chẳng cưỡng đoạt và lộ trừ lẫn nhau? Câu hỏi 3: tánh của địa đại thì ngăn ngại, tánh của không đại thì trống rỗng, làm sao hai tính cách vốn ngược nhau lại có thể phổ khắp pháp giới như trong phần hướng dẫn của Đức Phật tại nội dung của chương 3? Đây là những câu hỏi khó và là câu hỏi rất lý thú, nhằm góp phần để mở ra những giải thích rất là triết lý của Đức Phật về quan niệm thế giới vạn hữu này có một tương quan rất mật thiết với kho tàng Như Lai, còn gọi là kho tàng giác ngộ. Trả lời của Đức Phật trong bản kinh này không phải là trả lời trực tiếp, mà là nhằm giới thiệu cái phương diện minh triết, nhằm khẳng định bản tính diệu minh của con người trong mối liên hệ giữa nó với nguồn gốc của mọi sự vật hiện tượng hữu vi. Trước nhất, Đức Phật khẳng định rằng học thuyết về tánh giác diệu minh đã từng được Ngài giảng dạy và phân tích tại rất nhiều bối cảnh khác nhau. Bản giác diệu minh này là nền tảng mà theo đó đó sự vận hành của các loài động vật hữu tình, mà đỉnh cao nhất là con người đó được diễn tiến, cho nên truy nguyên mọi thứ từ bản giác triều minh tốt hơn là phân tích các nhánh lá tác động từ bên ngoài. Ngài dạy nguyên nhân như sau: nếu chẳng có bản giác thì chẳng thể có tiến trình giác ngộ, mà hễ có sở giác thì giác ngộ đó chẳng phải là giác ngộ đúng nghĩa. Nếu không có sở giác thì giác ngộ đó không còn là tự giác nữa. Và do vậy, tính chạm nhân sáng tỏ của bản giác đó, cần phải được nhìn nhận như uyên ủy của nó. Bản chất của giác tính là sáng rỡ, nhưng đứng từ góc độ của phàm phu đánh giá bản chất này đó thì chúng ta tạm gọi nó là minh giác. Đang khi tánh giác ngộ uyên ủy thì chẳng phải là sở minh, nhưng mà vì chấp nhận và ghi nhận sự minh giác, cho nên chúng ta có khuynh hướng lập ra sở minh. Như vậy, sở minh theo một cách thức tương đối chính là vọng lập thôi. Năng và sở trở thành hai đối đãi, và đánh giá từ góc độ giác ngộ uyên ủy thì đó chính là sự tạm đặt ra để cho con người dễ dàng hình dung và hướng về thôi. Đây là đoạn lý luận về bản chất giác ngộ theo hai khuynh hướng: giác ngộ nguyên ủy và giác ngộ mới bắt đầu. Toàn bộ lập luận của đoạn kinh này vốn về sau tác động và ảnh hưởng rất lớn đến nền thiền học của Phật giáo Trung Quốc, cho rằng là trong mỗi con người đó bản chất giác ngộ đã có sẵn rồi. Con người cần phải quay trở về với bản giác đó, còn được gọi là bản minh. Nhưng mà để giúp cho con người đạt được tiến trình này trong tầm tay đó, thì phải vọng lọc ra có cái sở minh, sở giác và những phương pháp trải nghiệm để chúng ta có thể làm chủ được sở minh. Cái gì tạm đặt ra đó, cái đó chưa phải là cứu cánh, chỉ là những phương tiện và công cụ để giúp chúng ta quay trở về với bản giác thanh tịnh vốn có. Lý luận 2, Đức Phật trả lời như sau: về quân ủy tuyệt đối, chẳng có cái gọi là giống nhau và khác nhau giữa bản giác và thị giác. Nhưng mà vì các mặc định trong ngôn ngữ, như là những phương tiện truyền thông ngôn ngữ, mà chúng ta đã có những vọng chấp về giống và khác, do có giống mà lập khác, do có khác mà lập ra giống, giống và khác là đối lập. Bất cứ khi nào, ở đâu khái niệm về tương đồng và dị biệt phát sinh, thì lúc đó chúng ta có thể đồng thời tạo ra cái chẳng đồng và chẳng dị với cái cặp phạm trụ đồng dị đó. Từ đó thế giới nhị nguyên đối đãi bắt đầu có mặt như là một trận tuyến hỗn độn càn khôn. Và nơi nào có thế giới nhị nguyên với hai mặt trận nhị nguyên, lấy hệ quy chiếu mình và người làm chuyến tiến để đối đãi, thì lúc đó sự mệt mỏi, căng thẳng, phiền não, sầu bi, u não có mặt như là một hiện thực, và đồng thời cũng như là một kết quả rất là tất yếu. Những rắm rối mệt mỏi đó được gọi chung là trạng thái trần lao. Cái điều trần lao trong kinh đó nó khác hoàn toàn với thế giới sắc trần, đó là thế giới vật chất. Và cảnh trần lao này đã tạo ra một cái gì đó rất hỗn độn, phiền não dựa vào hệ quy chiếu của các liên minh, hoặc mình, hoặc người, hoặc cả hai, đã hình thành ra thế giới của phàm phu. Đang khi đó lấy thế giới nhiễu loạn đối chiếu với bản giác, thì chúng ta thấy bản tâm thanh tịnh này đó thoát ra khỏi mọi đối đãi và dị nguyên, có thể sử dụng hình ảnh của hư không để sánh ví cho trạng thái tĩnh lặng tuyệt vời đó. Hư không có thể được xem như là một trạng thái đồng đẳng với bản giác ở một cách thức tương đối. Đa khi thế giới dị nguyên này đó là tập hợp của thiên sai dạng biệt nên được gọi là dị. Hư không ở chỗ nào cũng giống nhau, còn thế giới con người, thế giới động vật, thế giới thảo mộc ở quốc gia này khác với quốc gia khác, ở hành tinh này khác với hành tinh khác, tính thiên sai dạng biệt của chúng đó như là một quy luật đó. Bất cứ một yếu tố hay thành phần nào trong thế giới hỗn tạp đều được gọi là pháp hữu vi, chịu sự chi phối của vô thường, vô ngã. Cho nên tất cả chúng không thể được xem và được đánh đồng với tính giác uyên ủy. Tính giác uyên ủy này còn được gọi là pháp vô vi, tức là thoát ra khỏi tác động chi phối của giả hợp, của điều kiện và của vô thường. Bằng cách lập luận như vừa nêu, Đức Phật muốn chúng ta nhận diện rõ có hai thế giới. Thế giới thứ nhất là hữu vi, bao gồm tất cả mọi sự vật hiện tượng, từ các yếu tố hữu thực cho đến các yếu tố vô thực được hình dung tưởng tượng trong bộ não con người, chịu sự tác động chi phối rất lớn của vô thường, và như vậy nó không can dự gì và liên hệ đến thế giới khác biệt và vượt trội lên trên nó, đó là thế giới vô vi. Cốt lõi của thế giới vô vi là niết bàn, mà người sở hữu được đó sẽ trở thành là một người tuệ giác trọn vẹn đầy đủ. Sử dụng tuệ giác hay là bản giác để đánh giá về thế giới vô vi thì con người cũng giống như đang đứng ở trên đỉnh của một núi cao, thấy rõ được mọi sự vật ở bên dưới núi và làm chủ được mọi thứ. Từ đó có mặt trong cuộc đời nhưng không bị thế giới trần cảnh nhị nguyên sai sử hoàn hành như là một con lạc đà. Vấn đề hai, tính tương tục của thế giới hữu vi. Ngay sau khi phân tích về bản giác vượt lên trên các giới hạn của thế giới hữu vi, Đức Phật là khẳng định rằng mọi sự vật hiện tượng vốn là các yếu tố hình thành lên thế giới vô vi đều tồn tại trong một diễn tiến mà tính tương tục của nó được xem là không gián đoạn. Đức Phật dạy như sau: giác ngộ uyên ủy vốn là tánh không, không nên dùng khái niệm là minh giác hay vô minh để đánh giá và mô tả về tính đặc thù vượt trội của sự giác ngộ này. Mặc dù thế, để cho mọi người có thể hiểu rõ được thì chúng ta cũng cần phải dựa vào nghiệp thức của con người, các cái trình độ hiểu biết để mô tả nó, và trên nền tảng của các mặc định, các phương tiện giả định, các cái công cụ trình bày giả thuyết mà con người có thể sống với vô minh, tồn tại trong vô minh, và vô minh bắt đầu có mặt, thì lúc đó đó cái bản giác bắt đầu bị sa vắng dần. Cái uy nghi của con người bắt đầu trở thành một cái gì đó rất mờ nhạt. Và hoạt dụng của vô minh đó, bắt đầu trở thành là người khống chế và nắm chính quyền tâm linh. Nói cái khác là nơi nào vô minh có mặt thì bản giác không thể nào hiện hữu. Như vậy sự minh giác đối lập lại với vô minh đó, chỉ là một khái niệm đối lập. Chấp nhận một cách thức tương đối do tác động của vô minh, bản giác tạm thời ngưng sự chiếu soi của nó. Sự vọng minh tức là các hoạt dụng thủy giác lại giúp cho con người dần dà tiếp nhận được nguồn tuệ giác sâu lắng. Hoạt dụng thông thường thì tạo ra các nguồn nhận thức giác quan, từ đó tánh thủy, rồi tánh địa, tánh quả, tánh không bắt đầu có mặt vận hành. Địa đại thì thuộc về chất ngại, cho nên hình thành ra thế giới vật chất. Không đại đó thì trở thành rỗng không. Ở con người đó thì sự rỗng không đó được xem như là ám muội. Địa và thủy đại tác động nhiễu loạn lẫn nhau hình thành ra phong, bao gồm mà bầu khí quyển bao phủ trái đất và tất cả những cái nguồn khí tồn tại hình thành lên chúng và hiện hữu trong chúng. Khi mà tánh không ra nó bị ám muội thì mọi chấp trước liên hệ đến chúng đã trở thành như là một cái nguồn trở ngại lớn. Cho nên con người có phương hướng cho bản giác, tức là tính giác ngộ vốn có, trở thành là cái nguồn tự giác. Vậy là năng và sở bắt đầu được thành lập, nên tánh vọng đã tạo ra một tiến trình biến hóa nhiễu loạn, và cái đó được hình thành lên như là hỏa. Cũng cần nói thêm cái thí luận này thì rất là giống với khuynh hướng phân tích về ngũ hành của lão giáo. Từ bản giác diệu minh nối kết với địa thủy quả phong và không gian bằng cách lý luận như chúng ta vừa phân tích đó, thì rõ ràng là yếu tố của lão giáo đã can thiệp vào là điều mà chúng ta không thể phủ định được. Ở đây kinh tiếp tục khẳng định hỏa thì có tính cách là bốc lên, đang khi thủy đó thì có tính cách là chảy xuống ở cái thấp hơn. Thủy thì có tính nước, lớn nhất là biển cả, và cái khô tức là đối lập với nước thì lập thành là địa đại. Cũng do tính tương quan hai chiều này đó mà trong biển cả thỉnh thoảng hỏa lại phun lên, rồi trong lục địa sông ngòi thì cái sự chảy dài từ năm này qua tháng nọ có mặt như một hiện thực. Về thế mạnh và yếu đó, thì thủy kém hơn hỏa, cho nên núi non được hình thành. Khi đập đá núi tạo ra các tia lửa, thế địa kém thì thủy mọc lên thành cỏ cây, đốt cỏ cây thì thành đất, vắt ra thì có nước. Tứ đại giao hòa lẫn lộn nhau sinh ra tiến trình nhân quả, do nhân duyên này mà thế giới trở thành là một quy trình tương tục. Đó là lý giải thế giới quan theo quan điểm của ngũ hành lão giáo. Và cái này nó rất là xa lạ với thế giới quan của đạo Phật. Trong bản kinh Khởi Thế Nhân Bổn đó, thì Đức Phật phân tích về các yếu tố phổ quát hình thành nên thế giới vật chất đó là địa, thủy, hỏa và phong, tạo ra bốn loại nguyên lý: chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt và chất vận động. Không đào sâu vào chi tiết và cũng không hề nối kết năm đại này gắn kết với bản giác hay là thủy giác của con người, thì đó là hai thế giới hoàn toàn là biệt lập với nhau. Như vậy tính với tu tục theo đoạn kinh này là gắn kết với năm quy lý phổ quát: địa, thủy, hỏa, phong và không gian. Chỗ nào cũng có chúng, và chỗ nào hiện hữu các yếu tố đó thì chỗ đó được hình thành thành một thế giới hữu vi tương tục, không kết thúc, chỉ là năm này tháng nọ chúng vẫn tiếp tục tồn tại. Mô tả đó góp phần là chúng ta thấy cái tính tồn tại của quả địa cầu có thể còn đến vài tỷ năm. Tính tương tục đó là rất dài lâu, chứ không có ngắn ngủi như là các truyền thống mê tín dị đoan thuộc các tôn giáo khác đã đồn thổi, gây ra rất nhiều nỗi hoang mang và sợ hãi vốn không đáng tin. Vấn đề 3: chúng sinh tương tục. Khi thế giới hữu vi có mặt như là một quy luật mà quy nguyện của nó không tạo ra từ thượng đế, thì các chúng sinh mà đỉnh cao nhất là con người, kế đến là các loài động vật và thực vật được tồn tại theo một tiến trình tương tục không gián đoạn. Truy tìm mà nguyên nhân đầu tiên của các loại chúng sinh là điều bất khả thi, và truy tìm cái kết cục cuối cùng của các loài động vật và thực mộc cũng là bất khả thi. Điều mà kinh Phật khẳng định đó là chúng sinh dù là dạng thức nào, có tình thức hay vô tình thức, tồn tại tương thực như là một quy luật. Cái gì là quy luật? Cái đó là bất biến với cuộc đời. Dù mình có mặt với con người từ khi con người có mặt ở trong bào thai, dù mình là tiếp tục đồng hành với con người trong mọi cây số của sự sống một cách là không ngần ngại, từ đó mà sắc thanh hương vị xuất phát của thế giới vật chất đã được con người đánh giá như là một tiến trình vọng lập. Từ khi các đối tượng của thế giới tương tục này có mặt thì con người bằng năm sáu giác quan bắt đầu tạo ra các loại nhận thức cũng trên nền tảng vọng lập đó, mà tiến trình nhận thức này có thể được định danh bằng các khái niệm mặc định là kiến, văn, giác, tri, tức là thấy, nghe, ngửi, biết. Đó là khái niệm mà chỉ chung cho tiến trình nhận thức giác quan của mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý hình dung, gộp gọn lại bằng bốn động từ kiến, văn, giác, tri thôi. Các chúng sinh có tình thức, cụ thể là con người, có những nghiệp riêng để tạo ra sự cá biệt, có những nghiệp chung để duy trì gia đình, dòng giống, cộng đồng và các cái nhóm chủng loại. Tính cộng nghiệp đã tạo ra một cái quy trình ràng buộc lẫn nhau, tạo thành là sự hợp, sự ly, sự hình thành, sự tiến hóa, sự biến hoại, và sau cái biến hoại đó lại tiếp tục hình thành ra một quy trình trở thành tương tự. Cho nên thế giới sắc tướng có mặt như là một hiện thực. Do vì thói quen mặc định vọng chấp của con người mà sự tương tác giữa các cơ quan với thế giới vật chất đã tạo ra các dòng tư tưởng, rồi có những thái độ, quan điểm, ý kiến dị biệt, tạo ra các tư tưởng ghét, yêu, thích và không thích và vân vân. Tất cả những thái độ tâm lý đó trở thành là các hạt giống tâm. Ở một phương diện khác, các loại chúng sinh có tình thích tiếp tục tồn tại một cách tương tục, tạo thành là các cái phôi thai do các yếu tố tinh cha trứng mẹ, rồi tinh cha trứng mẹ đó giao phối trong ngày người mẹ có thể thụ thai. Tâm thức một chúng sinh ở một cảnh giới nào đó có nghiệp cảm tương đương vừa qua đời, cho nên nhân duyên sinh ra trong bào thai của người mẹ hay giống cái được hình thành và trải qua nhiều kiếp sống, tiến trình như thế diễn ra một cách không gián đoạn. Đồng thời Đức Phật cũng khẳng định có bốn loại mà mầm sống có thể được hình thành sinh ra từ bào thai như con người và một số động vật, sinh ra từ trứng phần lớn là các loài chim, sinh ra từ điều kiện khí hậu ẩm thấp phần lớn là các loài vi trùng, côn trùng vi tế và bò sát, sinh ra từ tiến trình biến hóa trong thế giới sinh học, tức là cái tác động đa chiều. Loại này tuy ít nhưng có mặt khắp nơi. Về cái tác động để có mặt cho bốn loại hình sự sống đó, kinh Lăng Nghiêm khẳng định loài nào nặng về tưởng thì sinh ra từ trứng, nặng về tình ái và tình dục thì sinh ra từ bào thai, do hòa hợp cảm ứng thì sinh ra từ sự ấm thấp, tách ly tức là từ một loại hình này thành một loại hình khác thì sinh ra từ sự biến hóa. Cứ mỗi một giai đoạn lịch sử mới đó, do cái tác động phản ứng hóa học trong thế giới sinh học của con người mà những loài hóa sinh mới lại bắt đầu có mặt, rồi một số chủng loại đã từng có trên địa cầu này bị mất dần đi do tiến trình tuyệt chủng bởi con người hoặc là quy luật lợi trừ lẫn nhau trong thế giới hiện hữu. Từ tiến trình biệt nghiệp và cộng nghiệp mà con người có những cái kết quả thăng trầm, hạnh phúc, khổ đau, hoàn cảnh thuận hay là nghịch, và tạo ra cái mắc sức về nhân quả tương tục trải qua rất nhiều các kiếp sống. Và đây là cái đoạn mô tả về tính tương tục của các loài chúng sinh, hoàn toàn không có đề cập đến cái thời gian của sự tương tục. Chúng ta có thể suy luận rằng khi kết thúc một đời sống, dù là con người hay là động vật, thì vài giây sau, nhiều nhất là vài phút sau, chúng sinh đã có mặt trong sự sống mới, hoặc là từ nọ, từ trứng, từ bào thai, từ sự ấm thấp hay là từ sự biến hóa thôi. Tính thời gian đó phần lớn là diễn ra trong tích tắc thôi. Về sau này thì Phật giáo Trung Quốc có khuynh hướng lý giải 49 ngày như là một cái khoảng thời gian mặc định, chứ không phải là tính cố định, và cũng không phải là cái ngày phán quyết về định mệnh tái sinh. Cho nên người tu học Phật truyền thống không nên khích lệ các hình thức ngoại cảm, và cũng không nên khích lệ các Phật tử đến với các nhà ngoại cảm, các nhà đồng bóng trong vấn đề truy tìm hài cốt hay là áp phong nhập phong, mà phần lớn các hoạt động này là mê tín. Các thông tin được cung cấp trong tiến trình đó là khó có thể xác định được tính chân lý của chúng, hầu như là không thể được đảm bảo. Do vậy bảy tuần thất chỉ là một phương tiện tốt để các vị tu sĩ có thể hướng dẫn thân bằng quyến thuộc người quá cố đến chùa và tuần tự trở thành Phật tử nè. Hỗ trợ cho người chết trong tình huống này là không nhiều, vì tự mỗi người tái sanh theo biệt nghiệp và công nghiệp, hỗ trợ cho người sống là mối quan tâm hàng đầu từ các lễ tang theo tinh thần của Phật giáo. Vấn đề 4, nghiệp quả tương tự. Theo Đức Phật, khi thế giới hữu vi là một tiến trình tương tục, thì các loại chúng sinh, trong đó có con người tồn tại, cũng là một tiến trình tương tục, không có hồi kết, ngoại trừ chuyển hóa được phàm tình thành thánh trí. Con người có tái sanh là do sự phát nguyện chứ không do nghiệp lực dẫn dắt. Khi con người đã có những nghiệp chung và nghiệp riêng, thì cái tiến trình tương tục của nghiệp qua nhân quả ở kiếp này và đời sau là một quy luật không thể tránh khỏi. Mỗi một hành động của tâm qua nhận thức, tư duy, biện luận, đánh giá, thuận và nghịch, đồng tình hay không đồng tình, đều tạo thành các nghiệp riêng và các nghiệp chung. Nghiệp yêu ghét là khá phổ biến trong thế giới con người. Yêu mãi trở thành như là một bản năng, vừa thể hiện một phần trách nhiệm và vừa chìm đắm trong sự chấp trước. Tình thân quyến giữa cha mẹ, ông bà, con cháu trong một họ tộc đã trở thành là một cái diễn trình khó có thể có hồi kết. Nhiều ông bà thương con cháu kính ông bà, sau khi chết ông bà lại trở thành cháu của con mình. Ở vai nào thì kiếp sống mới này phải đóng và nhập vai với vai đó. Cứ như thế mà diễn tình nghiệp quả tương tự đã diễn ra. Gốc của tình ái và tình dục phát xuất từ dục tham. Từ dục tham con người có phản ứng đắm nhiễm, sở hữu hóa, tư hữu hóa. Bảo vệ các sở hữu hóa và tư hữu hóa, con người có thể khởi lên lòng si mê và tâm sân hận. Si mê để tiếp tục duy trì, sân hận để trở nên độc tồn và trọn quyền sở hữu. Lòng mà tham ái cũng có mặt tích cực của nó, đó là giúp cho con người hướng đến tính sở hữu, và như vậy tạo ra tiến trình tăng trưởng về kinh tế, tăng trưởng về các phát triển. Về quy trình thế tái sinh, nơi nào tham ái có mặt, nơi đó cái cộng hưởng sanh tử là tiếp tục được hình thành. Tham ái là kim chỉ nam của tái sinh, là nam châm của luân hồi, và là cái trục xoay của nhân quả từ kiếp này sang kiếp khác. Từ đó mà các chúng sinh tùy theo nghiệp mà có mặt, hoặc trong thai, hoặc trong trứng, hoặc từ sự ẩm thấp, hoặc từ tiến trình biến hóa. Thế gian này bắt đầu tạo thành một cái quy luật cộng tồn. Trong lịch sử mấy nghìn năm của nhân loại, mạnh được yếu thua, mạnh loại trừ yếu, mạnh khống chế, yếu bị mất đi, và yếu trở thành là nô lệ. Nó trở thành như là một thói quen, lòng tham là trục xoay. Các nghiệp sát bắt đầu có mặt do tiến tình là sở hữu hóa các thuộc địa, sở hữu hóa các dân tộc và các hình thái chiến tranh, một bên là xâm lăng, một bên là vệ quốc, cũng theo đó được hình thành. Tất cả đều liên hệ đến nghiệp tham, và tính tương tục của nghiệp tham này dẫn đến các hậu quả trong thế giới hữu vi. Về tính tương tục của nhân và quả liên hệ đến phương diện đạo đức, Đức Phật đưa ra một ví dụ cụ thể. Người giết các loài gia súc tạo ra thực phẩm ngon, thỏa mãn được khẩu vị, nếu không chuyển nghiệp và không có những tác dụng nghiệp đối lập để thay đổi hướng trụ quật của nó, thì ở một tương lai hoặc là kiếp này hoặc là tương lai kiếp sau, thì sự trả quả ăn quán giang hồ trong nghiệp sát này là điều khó có thể tránh khỏi. Sau khi chết tiếp tục hình thành ở mạng sống, sau mấy chục năm tồn tại với một mầm sống mới, chúng sinh đó lại tiếp tục chết. Thế giới biển cả, rừng xanh và hư không, các loài động vật thay nhau ăn tươi nước sống, con nhỏ bị con vừa nuốt, con vừa bị con lớn nuốt, con lớn bị con lớn nữa xé xác ăn thịt. Cứ như thế mà cái tiến trình tương tục và nghiệp quả đã diễn ra, tất cả đều liên hệ đến tâm tham ái. Trong xã hội loài người thì Đức Phật giải thích vấn đề vay và trả nợ và kết liễu nợ như là một tiến trình, trước nhất như là một sự tương tác, về sau như là một mắt xích. Nhân duyên đó đã làm cho trải qua rất nhiều kiếp sống, con người lại tiếp tục trôi lăn trong sinh tử. Ai yêu mình thì bằng lớn mình sẽ yêu lại. Nhan sắc nó trở thành như là một hấp lực, âm thanh rồi lối sống cá tính đã trở thành như một hấp lực làm cho người khác giới phái tìm đến nhau, tạo thành một sự gắn bó, và đồng hành với gắn bó đây là một tiến trình ràng buộc. Sát, đạo, dâm, vọng có mặt như là bản năng, như là thói quen, như là sự tập tành, như là một tiến trình bắt chước. Từ đó nghiệp quả nặng xấu tiêu cực của các loài chúng sinh đẩy đưa chúng sinh trong cảnh giới luân hồi. Cũng có những người đi ngược lại với tiến trình sống đó, nỗ lực thay đổi nhân tính của mình, gieo trồng các hạt giống từ bi hỷ xả, làm các việc thiện, cho nên đã vượt khỏi được cái tiến trình tương tục nghiệp quả về phương diện tiêu cực. Cho nên sinh ra ở đâu, trong môi trường nào, họ đều là những người sống hạnh phúc, sống một cách có đủ các phước báo, gặp nhiều thuận duyên, thành tựu được nhiều nỗ lực chân chính, và trở thành là những người chân nhân, điển mẫu mà thế giới con người cần phải xem như là một tham khảo để bắt chước và noi theo. Như vậy tính tương tục của các nghiệp nhân buộc chúng ta phải có trách nhiệm đạo đức đối với các hành vi, dầu chỉ là những tư duy tồn tại trong bộ não của mình, cũng phải hết sức thẳng trọng để chúng ta làm chủ được hành vi. Làm chủ được hành vi thì chúng ta làm chủ được chẳng mệnh, làm chủ bằng mệnh thì chúng ta không phải bị trôi lăn, nỗi khổ niềm đau theo đó có thể được khắc phục, và các hình thái phạm pháp, phạm lương tâm, phạm đạo đức có thể được chuyển hóa đến tận gốc rễ. Vấn đề năm, tánh mê không thường hằng. Dầu Đức Phật khẳng định thế giới hữu vi là tương tục, các loại chúng sinh qua nhiều hình thái sẽ sống là tương tục, nghiệp thiện và nghiệp ác theo tiến trình nhân quả là tương tục, nhưng sự si mê của con người là có giới hạn chứ không thể là chính hằng. Đây là một trong những học thuyết rất quan trọng nhằm xóa sổ học thuyết chủ nghĩa tập cấp cha truyền con nối theo mô hình của Ấn Độ giáo cổ xưa. Giai cấp Thủ Đà La, đây là giai cấp mặt hạng, làm nô bộc, các dịch vụ tay chân cho các giai cấp vua chúa, tu sĩ bà la môn và thương gia, hầu như không có cơ hội để tiếp xúc với cái nguồn giáo dục, dù chỉ là giáo dục học đường hay là giáo dục tâm linh trực tiếp hay là học lớn thôi, cái quyền tự do để được giáo dục đó là không có. Như vậy những người thuộc giai cấp thấp này đó từ lâu bị nhòi sọ rằng cái sự si mê và kém tri thức của họ đã gắn kết với cuộc đời của họ từ lúc họ có mặt trong bào thai và được xác định bằng cái họ tộc khi được sinh ra. Kiếp này sang kiếp khác là như thế. Ở đây Đức Phật khẳng định cái vô minh có mặt là do vì chúng ta chưa gặp được nguồn tự giác, chưa gặp được thầy hay, rồi phương pháp giỏi, chưa nỗ lực tinh tấn đúng cách, chưa chuyển hóa các cái phản ứng tâm lý tiêu cực, cho nên chúng ta có thể bị chìm sâu với được khổ niềm đau từ sự vô minh. Vô minh là đầu gốc của khổ đau và sợ hãi. Các hình thái mê tín dị đoan cũng đều từ vô minh mà có. Do vì vô minh chúng ta lầm chấp thế giới hữu vi như đất đai, núi sông, con người, sự vật, tài sản, danh dự, vị thế xã hội vốn dời đổi không thường hằng và được đánh đồng như là cái gì đó hoặc là tự ngã của tôi, sở hữu của tôi hoặc là bản thân tôi. Tính hư vọng chấp trước đó nó trở thành một quán tính đẩy đưa con người trong thế giới hiện tượng, mà nếu không giật mình tỉnh thức khó mà có thể dừng lại được chồng vô minh đó. Sau khi được khai thị về tính tạm thời của vô minh, mỗi người trong pháp hội đều rất là hân hoan và phấn khởi. Tôn giả Phú Lô Na đã thay mặt pháp hội thưa thỉnh Đức Phật về vấn nạn mà ông đang thắc mắc như sau: nếu diệu giác, tức là bản giác vốn có, vốn là mầu nhiệm chiếu soi cùng với tâm Như Lai chẳng thêm chẳng bớt, thì tại sao lại có tiến trình bỗng sinh ra các tướng hữu vi như là núi sông đất đai? Vậy khi Như Lai chứng đắc trở thành là bậc diệu giác thì làm sao các núi sông đất đai và tập khí hữu lậu vẫn còn được sanh trở lại? Đây là thắc mắc khá phổ quát đối với bất kỳ ai nghiên cứu về học thuyết bản giác. Nguyên nhân căn bản là vì chưa nắm vững được cái khái niệm bản giác như là một cái hệ quy chiếu để giúp cho người phàm không tự đánh giá thấp mình, không nên rơi vào trạng thái mặc cảm tự ti và nhìn thấy được cái nguồn tiềm năng giác ngộ là vô tận để chúng ta phấn đấu đạt được như Đức Phật đã từng đạt, như các vị Bồ Tát đã từng chứng đắc, như các vị Thánh Tăng đã trở thành các bậc A-la-hát. Cái điều đó hoàn toàn không có nghĩa là từ trong cái bản giác sinh ra các vọng niệm, rồi từ vọng niệm hình thành ra năm đại, từ năm đại hình thành lên thế giới vật chất. Giống như cái kiểu lưỡng nghi sanh tứ tượng, tứ tượng sanh bát quái, bát quái sanh ra sáu bốn quẻ, từ đó mà thế giới hiện tượng này được hình thành. Không nên đánh đồng cái hai cái khác nhau đó là một. Đức Phật đưa ra một ví dụ khá cụ thể như sau: giống như một người mê hoặc là thiếu năng lực nhận thức đánh giá xác đáng, đang ở một cái xóm làng nào đó thì thường có khuynh hướng cho phương Nam là phương Bắc. Vậy cái nhận thức sai lầm này đó là từ mê mà có hay là từ ngộ mà ra? Chắc chắn là do từ mê ra. Từ ngộ thì không có nhận thức sai lạc được. Bất cứ ai đang sống trong cơn mê được một người giác ngộ chỉ cho các nội dung mở mắt tỉnh thức sẽ vĩnh viễn không còn là người bị mê muội nữa. Thì chúng sinh bao gồm con người và các loài động vật có tỉnh thức khi đã được hướng dẫn rồi thì đều có thể vẫy tay chào với tánh si mê, và nên hiểu rằng tánh si mê đó là tồn tại một cách có điều kiện chứ không phải là vĩnh hằng. Nói một cách khác, rốt ráo hơn, si mê chẳng có gốc gác, cho nên phải thấy bản chất thật của nó là rỗng không. Mê là tạm thời mê chứ không phải là mê vĩnh viễn. Ai có vọng chấp thì người đó có vọng mê, mà có mê đó thì tạm lập ra giác, giác được cái mê thì mê liền kết thúc, cho nên duy trì cái giác thì mê không hiện hữu. Thì đoạn kinh này rất giống với đoạn kinh ở trong kinh Viên Giác. Đức Phật dạy là không cần phải nỗ lực diệt vô minh, và ngài đưa ra một ánh dụ không cần nỗ lực diệt bóng tối, chỉ cần giữ ánh sáng, bóng tối tự kết thúc. Việc tu tập thiền và trải nghiệm đời sống tâm linh, chúng ta cũng phải lưu tâm yếu tố này. Rất nhiều người đã nỗ lực diệt vọng niệm, càng nỗ lực diệt vọng niệm trở thành một phản ức chế, và nó giống như là một cái nguồn nước ngầm vậy đó. Chẳng nói chỗ nào thì nó phải nỗ lực để vượt qua thôi. Đó là phương pháp diệt trừ xa. Vấn đề quan trọng thừa nhận rằng thể mê là vọng mê, mà vọng mê là không thường hằng. Do vậy chỉ cần thấy rõ được tính không thường hằng của vọng mê, nương theo sự hướng dẫn của bậc tự giác, chúng ta sẽ vẫy vào các cơn mê. Ảnh dụ thứ hai Đức Phật đưa ra, giống như một người bị mắt nhậm, mở mắt ra thấy trước tầm mắt của mình là hàng chuỗi các loại hoa đớp trong hư không, mà trên thực tế thì hoa đớp đó chưa từng tồn tại. Vấn đề chính yếu là chỉ cần điều trị mắt nhậm không còn trục trặc nữa, thì tất cả các loại hoa đớp không cần phải nỗ lực để diệt trừ. Người trí thì không nỗ lực diệt hoa đớp, người trí nỗ lực chữa trị mắt nhậm. Khi mắt có mặt trong tình trạng sức khỏe tốt thì mọi nhận thức đánh giá tự động phù hợp và chuẩn với thế giới khách quan. Thì người tu tập không cần phải nỗ lực diệt vọng niệm. Như vậy các phương pháp thay thế như là nếm hơi thở, rồi tập trung vào quán thân, quán cảm giác, quán tâm, quán các ý niệm trung tâm, thực tập chánh pháp, vân vân, đều là những thay thế có nội dung tích cực, mà việc duy trì nó sẽ giúp cho hành giả có thể vượt thoát khỏi các dòng niệm một cách an toàn. Đó là cách thức theo Đức Phật các hành giả nên lưu tâm, xem vô minh vọng niệm giống như là hoa đớp, cũng giống như một người bị điên đánh giá phương hướng bị xa. Khi hết được tình trạng đó thì chúng kết thúc. Điều 6, diệu giác không sanh ra mê lập. Khi lập ra hai cái niệm diệu giác, còn gọi là bản giác, với tự giác, tức là giác ngộ do nỗ lực tu tập đúng phương pháp, ta đừng nên lầm nhận rằng từ bản giác hay là diệu giác đó mà vô minh bắt đầu có mặt, từ đó tạo ra thế giới vật chất, thế giới chúng sinh với nghiệp tương tục, nhân quả tương tục và nỗi khổ niềm đau tương tục. Diệu giác được Đức Phật sánh ví trong kinh Độ Lăng Nghiêm giống như là một quặng vàng. Khi chưa được khai thác, đất, cát, vàng, thau, đồng, chì, thiết lẫn lộn. Khi ta luyện quặng vàng trở thành vàng ròng chuẩn, thì tất cả các tạp chất trong nó không còn nữa. Và do đó, người đạt được diệu giác thì không còn bất kỳ một vọng niệm, huống hồ là sự vô minh. Vọng niệm đã kết thúc thì không thể nói từ bản giác diệu giác mà sanh ra mọi thứ trên đời. Ảnh dụ 2, như một thân cây được sử dụng thành nhiên liệu, đốt đến một lúc nào đó toàn bộ gốc cây, thân cây, nhánh cây, lá cây trở thành tro. Một khi đã trở thành tro thì cây làm nhiên liệu đó không còn trở thành là cây nữa. Ở đây Đức Phật dùng hình ảnh nhiên liệu để chỉ cho tham ái, sân hận, si mê và chấp thủ, vốn hình thành ra các vọng niệm, vọng chấp, trở thành một cái nguồn nhiên liệu rất quan trọng trong tiến trình sanh tử của các loài chúng sinh. Và con người cũng bị kẹt vào cái nguồn nhiên liệu sanh tử đó. Bây giờ khi nguồn nhiên liệu đó đã trở thành tro bụi thì nó không thể nào trở thành cây nữa. Tức là khi kết liễu được tham ái, sân hạm, si mê, chấp thủ thì diệu giác có mặt với con người, và lúc đó con người trở nên an vui, bất biến và giàu có mặt trong các nghịch cảnh khác nhau, tính an lạc vĩnh hằng đó vẫn không hề bị lung lay hay là thay đổi. Niết bàn diệu giác, bản giác của các Đức Phật cũng như thế. Hình ảnh 3, diệu giác được Đức Phật sánh ví giống như là hư không. Hư không á, về bản chất là không có các tướng trạng. Lúc nào mặt trời chiếu, ánh sáng có mặt khắp mọi nơi. Khi nào có mây mù che thì bóng tối và cái cường độ của ánh sáng sẽ bị giảm đi. Lúc nào có gió thổi thì tiếng rình động trong không gian có mặt. Trời lắng tạnh thì mọi việc đều trong suốt. Sương mù thì tạo ra đục cho tầm nhìn. Bụi nổi lên á thì mờ tất cả mọi vật. Nước lặng thì các vật được tương phản lóng lánh với nó. Các tướng hữu vi vốn là khác nhau, chúng không thể tự sanh ra và cũng không tự sanh ra từ hư không. Nếu mọi thứ là tự sanh ra thì lúc mặt trời chiếu thì đã là mặt trời chiếu sáng, mười phương không được thành màu sắc của mặt trời, tại sao còn thấy mặt trời mọc lên hư không nữa? Cho nên ai cho rằng mọi sự việc tự nó sanh ra là một sai lầm lớn. Sự chiếu sáng trong hư không không phải là một tiến trình tự nhiên, vì hư không không tự chiếu sáng được chính nó. Các vật đều có năng lực phát quang theo vật lý học hiện đại, nhưng mà chỉ dựa vào sự phát quang của nó mà không có các cái yếu tố ánh sáng chiếu soi khác thì con người cũng không có đủ điều kiện khoa học để nhìn thấy được một đối vật ở trước mặt hay ở một khoảng cách quá xa với mình. Cho nên phải biết bản chất của cái sáng chẳng phải là mặt trời, chẳng phải là hư không, cũng chẳng vượt ra khỏi cái sự tương tác giữa mặt trời và hư không. Các tướng ấy nó là một cái tương tác trên nền tảng của vọng với các nhân duyên thuận và nghịch, chẳng thể chỉ bài, cũng giống như là hoa đốm trên không kết thành là ra hư không. Còn cho rằng đó diệu tâm sáng tỏ, tại sao lại không thể dung nạp được các vật thể, rồi các vật thể tại sao không thể tiếp tục tồn tại trong diệu giác, là những câu hỏi không thích hợp. Cho nên diệu giác không thể tạo ra si mê, diệu giác không thể tạo ra thế giới vật chất. Thế giới vật chất tồn tại với tâm và tồn tại với bản giác niết bàn. Để nói rõ về bản thể của diệu giác, Đức Phật đưa ra một hình ảnh. Trong cùng một dòng nước, chúng ta thấy là có nhiều mặt trời được xuất hiện. Nếu ta có 10 con sông, 1000 con suối và có cả ngàn người cùng nhìn trên các con sông, con suối đó, thì khi mình đi về phía đông, chúng ta có cảm giác là mặt trời hay mặt trăng đang tương phản trên con sông đi về hướng đông đó, là đang đi theo hướng của mình. Đồng thời ở phương Tây, tức là đối lập lại phương Đông, dọc theo các con sông và suối, người nào đó đang đi một cách vừa phải cũng có cảm giác tương tự là mặt trời mặt trăng đang đi theo mình. Trong thế giới hiện thực thì với cái hệ mặt trời mà chúng ta đang sống trên địa cầu này, chỉ có một mặt trời và một mặt trăng, nhưng hàng triệu người đi theo bốn hướng mười phương đều có cảm giác mặt trời mặt trăng đang đi theo mình. Cho đó được gọi là hiện tượng vọng mê, vọng chấp. Mặt trời chỉ là một, cho nên mặt trời không thể đeo từng người, đi với từng người. Bóng mặt trời trong nước đã trở thành là mặt trời thứ hai, mặt trời thứ ba, cho đến mặt trời anh lành. Mà trên thực tế chỉ có một mặt trời duy nhất. Nói khác, Đức Phật muốn khẳng định rằng là thể đang sống ở trong vọng chấp, vọng niệm, vọng tưởng, thì mọi nhận thức đánh giá của chúng ta về thế giới hiện thực, bao gồm là con người chính mình, không bao giờ là chuẩn xác được. Hư vọng từ nhận thức đã tạo ra một tiến trình chấp trước, nỗi khổ niềm đau theo đó lại tiếp tục đeo bám con người. Cho nên mặc dầu địa thủy hỏa phong là tính phổ quát, nó có mặt khắp mọi nơi, nhưng trong tiến trình tồn tại chúng không nhất thiết là cưỡng đoạt và loại trừ đến độ là chúng không thể cộng tồn với nhau. Cho nên trong hư không bao la, thế giới hiện tượng vật hữu vẫn tiếp tục tồn tại. Trong Như Lai Tạng, tất cả các tính phàm, tính thánh và các hạt giống của tâm tiếp tục tồn tại, không phương ngại lẫn nhau. Gió thì động, hư không thì lạnh, mặt trời thì sáng, mây mù thì tối, chúng sinh thì mê muội, hợp với cảnh trần thì phát khởi ra các cảnh trần lao, nỗi khổ niềm đau theo đó có mặt, và toàn bộ thế giới hữu vi của con người hình thành từ cái vọng niệm và vô minh đó. Ta cần nhận thức như thế để thấy được giá trị tuyệt vời của diệu giác khi con người tu tập đúng phương pháp bằng là đạo đức thiền định, thì trí tuệ có mặt như là một hiện thực. Cho nên không nên cho thế giới hiện tượng sanh ra từ Như Lai Tạng, từ bản giác. Điều 7, diệu tâm chân như. Đây là khái niệm chỉ cho bản giác, tức là tâm niết bàn, khi con người chứng đắc được trí tuệ siêu việt. Trong kinh Độ Lăng Nghiêm, Như Lai Tạng là một khái niệm đồng nghĩa với diệu tâm chân như. Tính sáng tỏ của Như Lai Tạng chứa khắp cùng pháp giới, cho nên một có thể tương tác với vô lượng, vô lượng có thể quy về một mối, từ nhỏ có thể dung thông với lớn, từ lớn có thể dung hòa với nhỏ. Bản chất của các đạo tràng trên tiến trình tương quan vô tận này không đậm mà có thể tồn tại phổ khắp mười phương. Thân thể của con người có thể chứa đựng cả vũ trụ thế giới theo nghĩa bao hàm. Nơi đầu một sợi lông có thể hình thành ra cả một thế giới và vũ trụ. Trong một vi trần, người có tự giác có thể vận chuyển cuộc đại chuyển pháp luân. Nghịch với cảnh trần thì phiền não khổ đau có mặt, hợp với tánh giác thì chân như hiện hữu, và con người có một lúc quay về với diệu tâm sáng tỏ. Mê thì được gọi là chúng sinh, ngộ được gọi là Phật. Vấn đề khác nhau ở chỗ có tự giác hay là đang sống với vô minh. Để khẳng định về tính vượt trội của bản giác, Đức Phật khẳng định như sau: diệu tâm đó không thể đánh đồng với tâm, với hư không, với địa đại, thủy đại, phong đại, không thể đánh đồng với mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, không thể đánh đồng với đối tượng của giác quan là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, không thể đánh đồng với vô minh hay là chẳng phải vô minh, cho đến không thể đánh đồng với 12 mắt sức dư thể. Nói chung diệu tâm tuệ giác đó vượt ra tất cả các khái niệm và sự mô tả của con người. Nói cách khác, ngôn ngữ có những giới hạn và ngôn ngữ không thể mô tả chuẩn xác được bản chất của diệu giác. Muốn cảm nhận được diệu giác, ta phải thực tập đạo đức, thiền định và tâm linh để chúng ta hòa hợp với nó, trải nghiệm nó, chứng nhất được đó. Còn mọi mô tả chỉ là một sự tương đối thôi, mà cái gì tương đối thì cái đó không phải là diệu giác. Đoạn này thì có ý khuyên chúng ta là không nên bị dướng kẹp vào ngôn ngữ trong tiến trình mô tả chân tâm thường trú, thể tánh tịnh minh hoặc là diệu tâm sáng tỏ của con người. Diệu tâm đó vượt ra mọi giới hạn của thế giới hữu vi. Một vài nhận thức khác mà chúng ta cần lưu tâm là không nên dùng hai công thức tức nghĩa là chính là, phi nghĩa là chẳng phải, để mô tả về bản giác cao siêu huyền diệu. Trong triết học của Ấn Độ giáo, công thức chẳng phải là thường được sử dụng để mô tả bằng phương pháp loại trừ. Khi hỏi cái một đối vật nào đó thì người ta nói chẳng phải là cái gì, chẳng phải là cái kia, chẳng phải là cái nọ. Loại trừ hết tất cả những thứ chẳng phải là thì cái còn lại chính là. Thì phương pháp loại trừ đó là phương pháp giúp cho chúng ta có thể khoanh vùng bằng cách là loại trừ những cái không phải. Ở đây Đức Phật khuyên không nên dùng phương pháp loại trừ bằng công thức phi chẳng phải, vì như thế là chúng ta có thể liên tưởng, tưởng tượng, hình dung theo một cách chủ quan hoặc khách quan nào đó, và do đó đánh đồng cái không phải là bản giác thành bản giác. Đồng thời cũng không nên dùng công thức tức thị, tức là chính là, để mô tả. Nói cách khác, các công thức khẳng định và phủ định như là một phương tiện để mô tả đều có những giới hạn ngôn ngữ của nó. Mô tả nào cũng có một khoảng cách rất lớn với thế giới hiện thực, nhất là mô tả về bản giác. Cho nên các hàng thanh văn, duyên giác, bồ tát trên con đường giác ngộ bản tâm không dùng lời nói thế gian để đi vào chi kiến Phật, mà cần phải trải nghiệm sự chứng đắc để có thể cảm nhận được cái uy nguyện của bản giác, vốn rất khác với các thức mô tả, dù là mô tả bằng công thức khẳng định hay phủ định một cách rất khéo léo. Vấn đề 8, bội trần hiệp giác. Đây là mục tiêu thông qua việc phân tích về bản giác, Đức Phật khích lệ và muốn tất cả chúng ta đạt được tiến trình này. Tiến trình này gồm có hai phương diện đối lập nhau. Thứ nhất là nỗ lực đi ngược lại với thế giới phàm phu, và thứ hai nỗ lực nhập vào dòng thánh bằng các nghiệp chuyển hóa tham ái, sân hận, si mê và chấp thủ. Ảnh dụ Đức Phật nêu ra đó là âm thanh của cây đàn như là cầm sắt, đề bàn có được cái tiếng du dương trầm bổng đặc biệt. Một mặt á, là do sự sáng tạo của nghệ nhân trong việc dùng bàn tay điêu luyện để đánh, một mặt là nhờ vào các cái vật liệu tốt hình thành nên dụng cụ đạt. Chân tâm thường trú của con người cũng màu nhiệm và thậm chí là vượt hơn trên thế nữa. Bất cứ lúc nào con người bị kẹt vào trọng niệm thì lúc đó nỗi khổ niềm đau có mặt. Khi nào con người hướng tâm về vô thượng bồ đề, thực tập bát chánh đạo, con đường trung đạo, thì lúc đó con người sẽ không có hài lòng trên các thành quả chứng đắc, ngày càng tiến bộ nhiều hơn, cho đến lúc nào đạt được diệu giác thì mới ngưng. Thì đó là điều mà Đức Phật muốn tất cả chúng ta hướng về. Phiền não trần lao được kinh này đó sánh ví như là trạng thái quan tưởng. Đức Phật đưa ra một câu chuyện mà vào thời điểm đó ai cũng biết. Diễn Nhã Đạt Đa là một người bị quan tưởng nặng. Một hôm nọ, sau khi quan sát mình qua một tấm gương, cơn quan tưởng đã làm cho anh nghĩ rằng mình đã bị mất cái đầu. Hai tay ghi chặt cái đầu, Diễn Nhã Đạt Đa đã la chạy thất thanh khắp các ngã phố ở thành Thất Lạc Việt. Trên thực tế thì cái đầu anh ta chưa từng bị mất. Ảnh du này thì Đức Phật muốn cho chúng ta nhận thức được một chiều sâu. Trên thực tế là chúng ta chưa từng mất một cái đầu, mà chúng ta mọc ra cái đầu thứ hai, thứ ba, thứ tư, đến cái đầu anh nờ lặng. Một cái đầu được mọc lên bởi vọng tưởng phân biệt đó, nó trở thành như là một cái tư duy xấu, một cái hạt giống xấu tiêu cực của tâm. Chúng ta đã dùng quá nhiều các thói quen của suy luận, quy nạp, diễn dịch, loại suy, tổng hợp để nắng tạo ra thêm nhiều cái đầu mới. Đang khi để có được hạnh phúc và bình an, con người chỉ cần có một cái đầu thôi, cái đầu trí tuệ. Chỉ cần sống với tâm an tịnh, một cái đầu duy nhất có thể phát sinh ra nguồn tự giác, ta có thể làm được mọi việc trong tầm tay. Còn vọng niệm, bất an, lâm sân chỉ là những thứ bung sung về cái gì nhận thức, và ở một cách thức nào đó nó có thể tạo ra chúng ta một cái cảm giác chấn an là tôi phải có cái đầu thứ hai, thứ ba, thứ tư thì tôi mới làm được việc A, việc B, việc C, bằng không thì mọi việc sẽ bị ứ động một chỗ. Nhận thức sai lầm này đã làm cho con người lại càng xoay vần ở trong vọng niệm và bị cuốn trôi theo nó, giống như là một chiếc lục bình. Ai sống với nhân mê thì quả sẽ mê, do mê mà tự có khổ đau, do mê mà có các vọng niệm, do mê mà có tất cả mọi thiên sai vạn biệt. Cho nên nỗ lực vượt mê bằng sự chuyển hóa tâm thức là rất cần thiết. Một hình ảnh khác được Đức Phật sử dụng để khích lệ tiến trình hiệp giác, đó là nội dung trong giấc chiêm bao. Người lao động mệt mỏi, ngủ sai tư thế, hoặc là những chứng bệnh rối loạn thần kinh, trong giấc ngủ dưới sự tác động của quá lạnh hoặc là quá nóng, ác mộng xuất hiện làm cho người nằm mộng nó thấy rất nhiều thứ: kinh hoàng, sợ hãi, ám ảnh, sầu bi, u não. Khi mở mắt giật mình thì các hình ảnh trong giấc mơ đó không còn nữa, nhưng nỗi ám ảnh đó vẫn tiếp tục đeo bám với con người, do vì con người thiếu kiến thức khoa học và cứ nghĩ rằng nó như là một cái ám chỉ cho một tương lai, như là một tiến trình dự đoán. Và nỗi sợ hãi đó đeo bám con người là cái người mất hết hạnh phúc. Vấn đề là duy trì tình trạng mở mắt của tâm là cốt lõi của sự tu tập. chứ không phải là nỗ lực đi trừ diệt các hình ảnh không có trong giấc mơ. Cái gì mơ, cái đó không thật. Cái gì không thật, không cần phải nỗ lực để diệt bỏ nó. Thì đây là một cái hình ảnh có ý nghĩa để giúp chúng ta nỗ lực nhận diện ra trần lao, để từng bước đi về với bản giác. Mê là không có thật, giống như dĩ nhãn đạt la, do vì quan tưởng mà nghĩ rằng mình mất cái đầu. Chỉ cần làm sao hết điên thì động tác ôm đầu la thất thanh chạy không còn nữa. Để thực hiện được tiến trình bội trần, Đức Phật khuyên tất cả các hành giả không nên đeo bám theo các nghiệp thế gian, nghiệp quả thế gian và các chúng sinh bị nghiệp quả thế gian lôi kéo. Ba thứ này đó làm cho con người bị trôi lăn liên tục trong cảnh giới luân hồi. Khi kết thúc được ba duyên, đó là thế giới, nghiệp quả và chúng sinh, thì lúc đó đó con người trở thành là hiệp giác, tâm quan tưởng và điên khùng như dĩ nhã đạt đa sẽ tự kết thúc, và bồ đề diệu giác bắt đầu có mặt một cách rất là hiển nhiên. Diệu giác thì chiếu soi khắp và mười phương, chẳng phải do từ bên ngoài mà có, chẳng do người khác ban tặng mà được, chẳng nhờ nhọc nhằn tu chứng, mà là một tiến trình sống phù hợp với quy luật của bát chánh đạo mà. Cái phần hình ảnh chẳng nhờ nhọc nhằn tu chứng cần phải được giải thích. Giống như chúng ta nỗ lực đi trên một con đường để đến một cái địa điểm nhất định nào đó, chẳng hạn như là cái khu du lịch, sẽ là một sai lầm lớn nếu ai đó cho rằng khu du lịch là kết quả của con đường đi. Khu du lịch nó tồn tại một cách độc lập với con đường đi. Con đường đi là một phương tiện cần và đủ mà nương vào đó các khách bộ hành hay là sử dụng các phương tiện giao thông có thể đến được đích điểm cần đến. Cho nên tu tập bát chánh đạo là một phương pháp, là điều cần và đủ, nhưng không nên cho rằng giác ngộ giải thoát là kết quả của bát chánh đạo. Đó là điều mà bản kinh này khẳng định rất có chiều sâu. Một ảnh dụ khác nói về nhu cầu bội trần hiệp giác bằng nhận thức tội giác, đó là hình ảnh của gã cung nữ lang thang đầy đi bay đó bằng nghề ăn xin. Mỗi khi nhận được một tặng phẩm nhỏ nhoi nào của một người có tấm lòng, cậu ăn xin này sẽ cảm ơn lia lịa, thể hiện lòng biết ơn, nhưng không biết rằng là trong chiếu áo của mình á có một hạt châu như ý. Chỉ cần nhận thức rằng mình là chủ nhân của hạt châu thôi thì chúng ta trở thành là một người tỷ phú rồi. Và viên minh châu đó chẳng phải từ bên ngoài có, chẳng phải do người khác cho, nó đang vốn có sẵn ở trong mỗi con người. Vấn đề là khai thác cái nguồn tiềm năng hạt châu để biến hạt châu tiềm năng trở thành một hạt châu hiện thực thôi. Điều đó phải được khởi đi bằng nhận thức sáng suốt thôi. Học thuyết này là một học thuyết tiềm năng rất cần thiết cho các thế hệ học sinh và sinh viên. Giới thiệu các hình ảnh này đó thì người nào bị mặc cảm tự ti có thể dễ dàng khắc phục và vượt qua các yếu kém về nhận thức. Rồi mặc cảm tự ti dân tộc đó cũng cần phải được vượt qua, để chúng ta không còn có thói quen cho rằng quả là xịn. Hiện nay cư dân ở những nước nghèo bao gồm Việt Nam bị cái mặc cảm nghèo của dân tộc đó chi phối rất lớn. Cho nên là chúng ta có khuynh hướng là chạy theo quại, mà không phải cái quại nào là xịn là tốt là bền vững đâu. Rất nhiều người bỏ tiền ra hàng nghìn đô để sang Miến Điện tu học thiền, họ cho rằng là tu học thiền đó có kết quả cao. Hay đó là vọng ngoại thôi. Phương pháp thiền Vipassana được Đức Phật giảng dạy trong kinh Trung Bộ. Thì ở nước nào đi nữa thì cũng dạy chừng đó thôi. Cũng là tứ niệm xứ, 16 pháp quán niệm hơi thở, nương vào dư lý tác ý, tránh dư kiến, tránh tư duy, để con người từng bước làm chủ thân và tâm. Nhờ đó trong mọi cảnh động và tịnh chúng ta trở nên thanh thản và hạnh phúc, mà vẫn có rất trách nhiệm với chính mình và tha nhân. Nhưng mà khi bỏ ra mấy ngàn đô đó, thì qua một trung tâm thiền ở nước ngoài, chúng ta vì cảm giác tiếc tiền cho nên ráng tu cho ra tu, bằng không thì phí tiền. Có thể nói là một cái tác động tâm lý thì được. Chứ còn cho rằng đó, chỉ có những trung tâm đó mới dạy thiền đúng, còn ở Việt Nam không dạy thiền đúng thì phải đặt lại vấn đề. Kính thưa các thầy và các sư cô, bội trần hiệp giác là mấu chốt của kinh Thủ Lăng Nghiêm. Bắt đầu của kinh đề cập đến 7 lần cạn tâm để buộc A Nan là người đại diện cho pháp hội chỉ ra các nhận thức sai lầm mà một con người phàm có thể đánh giá: vọng tâm là chân tâm, vọng tâm là diệu giác, vọng tâm là bản giác, cho đến những phần phân tích về thế giới quan, nhân sinh quan, qua năm uẩn, sáu trần, 12 xứ, 18 giới. Điều cốt lõi mà Đức Phật muốn tất cả chúng ta phải thừa nhận rằng bản giác ai cũng sở hữu được như là một tiềm năng. Và tu tập bát chánh đạo, những phương pháp tâm linh cao quý của Đức Phật giảng dạy, chúng ta sẽ vẫy tay chào với cõi vô minh, tham ái, sân hận và chấp thủ. Và điều này thúc đẩy tất cả chúng ta phải có trách nhiệm với chính mình. Một mặt là bội trần, mặt thứ hai là hiệp giác. Để làm được như thế, chúng ta chỉ cần nhớ: khi có bội trần thì hiệp giác có mặt, khi có hiệp giác thì chúng ta quay lưng với trần lao phiền não. Đó là một tiến trình hai trong một, và một không tách rời khỏi nhau. Kính chúc tất cả được an lành.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây.